mình yêu quý nó hơn cả bản thân của mình và tiền tài sự nghiệp của mình đang có. Vậy người nước láng giềng họ cũng yêu quý con của họ như ta. Lấy lòng của người cha mẹ mà đo mực thước với lòng trời quý yêu nhân loại. Nên các bậc có đạo sanh thành hiến tình cho gia đình, cho con mình là phải có tâm hồn bất chiến, không chiến tranh. Ta có trái tim đại từ đại bi thì trời cho ta hiểu, hiểu cái quyền cơ của Phật. 4. Hiến thương. Người làm vua họ quý thương quốc gia của họ, công khó nhọc của tổ tiên ông cha của họ lập ra, của mình cũng vậy. Người làm quan họ quý thương quyền binh do tài trí của mình rèn luyện tinh nhuệ mà có. Người làm giàu họ quý thương sự nghiệp của mình làm ra từ hai bàn tay trắng mới nên. Nên họ không muốn mất mát cái gì của người và mình cũng có lòng thương tiếc giống nhau. Bậc quân tử hiến thương là không trộm cướp cơ đồ của người đang thương quý nó. Đó gọi là hiến thương. Ta có trí độ không tham thì trời cho ta biết cái thiền cơ chi đạo, gọi là thiên cơ mà ta muốn biết. 5. Hiến thị. Nước cầu được hiền quân, hiền quân biết sủng ái đến lương thần hiền tướng. Đó là tình yêu của minh quân hiến thị ái đến quốc gia, hiến thị chí đến nhân loại của một nước. Quốc gia có được hiền thần lương tướng là hiền thần yêu dân, làm cho dân giàu thì quốc mới mạnh. Phải có sách lược nhân trị chi dân, đó là trung thần hiến thị ái, làm mát lòng trong thiên hạ. Như trời ban khí tăng sinh, thu làm giàu mạnh sơn hà. Ta có sách lược chi dân thì trời cho ta thạnh trị. 6. Hiến tính. Bậc đại thừa đắc chí nhân và đắc đạo, họ có một đức tính thanh cao, nhất ngôn tứ sức tứ mã nan tri. Một lời hứa của người quân tử bốn ngựa đua theo không kịp. Cái đạo của người trị quốc an dân phải có một đức tính để làm cho quốc gia thái bình và thạnh trị. Ta có đức tính này, trời dạy cho ta học cái đạo đại diện trời. 6. Cái lục trần. Học 6 cái lục thông, thông thiên cơ cho cả nước mở lục thông thì mệnh nước sẽ được hoàng kim. 1. Kinh ban tế thế. Nước lấy dân làm nền của vạn thế, dân lấy nước làm nguồn trí tuệ tệ. Biết dung nạp tài nhân cho nước, tài nhân của quốc gia biết kỉnh cổ tri tăng, lấy lễ để đãi người. Kỉnh cổ là giữ dân hiến cổ sử không được tàn phá, mà phải lập thư viện để lưu trữ. Nghinh tăng là mở rộng văn minh, tiếp thu văn hóa, khoa học, kỹ thuật. Và đạo học chánh pháp mở mang văn hiến, để cho kim cổ kỳ quan thì nước mạnh về nhân ái để trị quốc. 2. Kinh thương tế thế. Đạo kinh thương là đạo quốc gia phải có sách lược bình chuẩn chi dân, làm cho ngũ thương của quốc gia cân bằng, cho dân có cơm no áo ấm. Ngư canh phải có hải cảng lớn để ngư thương, tiểu thương phải có tiểu thương tiêu thụ, có quốc lộ lớn giao thương. Canh thương mở mang thương nghiệp quá và cho dân sở hữu chủ, để họ được làm giàu thì ta mới có thế cao. mộc thương ruộng vườn, cho dân tự do làm sở hữu chủ và canh tác, đó là ta cho dân giàu. Đại thương các hãng xưởng sản xuất cho dân tự do sở hữu chủ, dân có biết làm giàu thì quốc gia mới mạnh. Còn dân không biết làm gì thì quốc gia chỉ là một nước nghèo đói và mạt kinh mạt tế mà thôi. Phần 3, kinh tế tế dân, cho dân tự do thương mại, nội thương và ngoại thương, các nghiệp đoàn, hiệp hội cho được tự do hiệp hội và cho các ngành thương được phát triển tự do kinh tế. Quốc gia có phồn thịnh thì mới có giàu mạnh, mới có đủ sức an dân tế thế. Còn quốc gia cái gì cũng ép buộc và không đãi lòng nhân, dân làm biến không làm thì thế thu càng chết đói. Ấy là cái những người không có sách lược này chỉ là làm ngu dân mạt nước mà thôi. 4. Kinh dân văn hóa, quốc không văn, không đủ trí tế hóa dạng phương. Nhà không kinh, không đủ trí để tế dân dạng cõi, nên một nước đại văn minh không để thiếu hàn lâm viện học để chỉ đạo trong quốc gia, để ngoại giao với ngoại thiên của các nước bạn. Trong sự đào tạo tài thần, ngồi văn minh định thế, đó là sách lược chi dân. 5. Kinh lập tự tế quốc, quốc đạo là gốc của nhân sĩ ái quốc, tu trí tệ lập thành. Vua thờ trời để di hiếu, thần thờ vua để di trung, sĩ ái dân để di nghĩa, con đại hiền để di hiếu với tổ tông. Dân mà biết làm tròn di nhân này, đó là đạo tròn bổn phận của người công dân ái quốc. 6. Lực nhân trị an dân, từ bi thì không phạt, tự giác họ giác được thì biết giác tha. Nên lực nhân trị có tình người, có lý lẽ, chứ không dùng pháp trị mà làm quán ghét của lòng dân. Nên nhân trị nhẹ về hình phạt, giảm về hình phạm, tha về hình pháp, làm cho lòng dân không biến loạn, là trị loạn trong thiên hạ đó vậy. Còn lực pháp có giác tha, cho người ta giác ngộ để bảo vệ được thái bình, đó là đạo trời mở lục thông cho nước. Tiếp theo pháp môn một thở tới 81 là con số cũ cũ trùng thiên, tức 9 nhân 9 bằng 81. Rồi 8 cộng 1 là 9, là con số cũ cũ, cũ càng không dĩ định. Trời có cũ trùng thiên, đất có cũ thiên đồ trận, người có cũ hiếu, nên người tu thiền định tới con số 81 mà dùng hơi thở làm mở được cũ khiếu ở trên đầu, là cửa trời trong bản thể của con người. Học hiểu đường đi vào ra cũ trùng đất, rào ra cửa cũ thiên đồ trận để qua chính trời, là mở cửa trời thứ nhì. Tới nguyên thần và quá thân ta xuất ra đi vào cũ trùng thiên, là mở cửa thứ ba, tức là tam thiên của trời đất. Đó là mở được cũ cũ càng khôn dĩ định, mở con số 9 ở cũ trùng đài, mở con số 9 ở cũ thiên đồ trận, và mở con số 9 đi qua chính trời thiên hạ. Nên gọi cửu cửu càn khôn dĩ định, đổi cung càn thành ra cung khôn, có nghĩa thay đổi trời đất trong bản thể của mình. Đổi cung khôn thành cung càn là người đổi hậu thiên biến qua tiên thiên, cái quá thân ta thành đạo. Tiếp theo pháp môn 1 tới 108 hơi thở, ta nối đường thần kinh của người qua cõi tinh thần, và từ cõi tinh thần ta nối tới thiên la địa võng của trời bằng những con số đếm và bằng những hơi thở. Xuyên qua các con số đã lập thành, 108 là lấy 36 số của thiên cơ và 72 số của thất trùng thiên, cộng lại 36 cộng 72 thành ra 108, là tiên thiên và tiên hậu hiệp nhất, gọi là người và trời hợp nhất là con số đó. Con số 1 tới 108 là con số tiên thiên, tiên địa hiệp nhất. Trời có 36 thiên cương, đất có 72 địa võng, nối liền với 108 tinh tượng huyệt mạch trong bản thể của ta. Những đường thần kinh này nó mở ra, ta ngồi thiền thấy mặt trăng hiện ra, là nguyên khí của ta được tròn đầy đó vậy. Ấy mới gọi là khí đầy ngộ đạo. Ta thấy mặt trời hiện ra là hiện nguyên thần ta tròn đầy, ấy gọi là thần đầy hiệp đạo. Tới ta nằm nghỉ, nhìn trên trần nhà thấy mây xanh và các vì sao bay qua lại. Khi ta nhắm mắt, như cái nhà nó không có nóc, đó là ngưỡng tinh của ta tròn đầy, nên gọi tinh đầy phát huệ. Cái thấy mà người không thấy, thần không thấy, đó gọi là phát huệ. Nên lòng ta đã phát huệ, phát được 3 cái huệ đó, bắt đầu ta nhìn thấy được vũ trụ không gian, ta đam mê về tâm học chơn chiền. Một vũ trụ vô hình dạy ta sự hiển hóa đó, từ người phàm mà biến thành người tiên, ai mà không đam mê cho được. Từ đó lòng ta thích nghiên cứu về thiên văn, vì nguyên thần của ta đi tới các cung trời để tham thảo cõi tiên nhạc Phật vô hình. Thiên văn đài của vũ trụ nó cũng như một bàn cờ tinh tú, ta làm ra các ngôi tinh tú, nó ban chắc xám gì trong vũ trụ càn khôn. Từ đó bắt đầu ta khám nghiệm vũ trụ vô hình. Đến đó ta chiêm ngưỡng các đồ môn trận pháp mà các cửa trời không cửa, họ dàn đồ trận để làm cửa đón rước thần tiên. Ta mới hiểu các cõi trời không có cửa, nó lại có lửa hàng triệu độ đổ lên để chặn đường. Cho nên ma tà quỷ quái và âm khí tới gần lửa đó thì cháy thành tro bụi. Cho nên trời không cần làm cửa chặn đường, mà lửa này chặn đường. Ai vào được, có kim thân thì vào được, ai không có kim thân thì lui về. Còn các cõi tú tinh đều có đồ hình trận pháp. 108 từng trời thiên cương địa sát đều có 108 trận đồ giữ cửa để làm thiên môn quan để đón khách hàng. Những vị thần tiên có kim thân thì phải hàm học cách mở trận đồ này, nổi thì đi vào, mở không nổi thì đi về, chứ nơi đó không có ai tiếp đón mình cả. Người không đạt thì trở về, không có khen mà cũng chẳng không chê. Cho nên tới những cửa trời cao quý này không bàn kinh luận giải, ấy mới thấy kho học trận đồ của tiên thiên, thần tiên thánh Phật họ sắp lưới thiên la là như vậy. Người học thông thiên trận pháp thì tự nhiên liễu ngộ binh thơ, thần thơ, binh pháp phải đắc. Còn không thông binh thơ không vào đủ chín trời. Sự tu tới sức nguyên thần mới thấy sự đi tu không có nói chơi, như các nhà tam giáo ở dưới trần gian lừa gạt người, hoặc là phỉnh dỗ con nít. Chí đại giác không lừa người phát huệ. Đến đây ta nhìn vào năm giáo tại thế, dạy pháp gì cho họ qua được càn khôn? Chỉ có những kinh lý bình thường mà không ngộ ra được chân truyền tu học thì còn bàn cái gì là nhập thế xuất thế. Sự tu thiền thì không đủ chánh pháp để luyện kim đơn, còn bản thân thì lục huệ không có. Sức tu và sức học của thiền sư như nhìn chăng dẫn thỏ dưới nước. Cái tâm không có quyền năng, ngồi thiền như coi tiên dẫn gió, biết bao giờ mới giải thoát mình qua các tầng trời địa vọng thiên la. Nên người tu đạo ở dưới thế gian thế đạo nhiều như lông châu, mà hỏi một người thành đạo thì như sừng thỏ. Xưa nay chỉ có Đức Thích Ca và Đức Chúa Giêsu hai vị đó đạt, còn 2,000+ năm rồi giống như thế gian không có sừng thọ, tức là không có ai đạt thành. Còn các pháp sức hồn sức vía chỉ được vào 3 cõi trời, độ lửa của nó chỉ 10,000 đổ lại. Một là Côn Lôn Sơn, 2 là Bồng Lai Tiên Cảnh, 3 là Phổ Đài Sơn Nam Hải. 3 cửa này chỉ dạy 3 lớp vỡ lòng, lớp 1, lớp 2 của tâm linh, cho thần tiên trong các giới vô hình học hữu hình để sức thần sức vía, chứ nó không phải là cái gì cao cả. Một học nhân sinh chi sơ phục huệ lại tánh bản thiện, tức học lễ nhạc làm nhân nghĩa lễ chí tính của con người, của thần tiên. 2 học thanh tâm tịnh tánh để trí định huệ khai tâm. 3 học thần cơ để hiểu về thiên cơ trời Phật, để mở 6 cái giác quan ở trên người. Nói tóm lại là lớp 1, lớp 2, lớp 3 trong đạo thần tiên ở Bồng Lai vừa được trọn lớp tiến hóa. Nó chỉ là hậu thiên mới học 3 lớp dở lòng của thần tiên. Vậy mà 1,000 người tiên thi ra thì chỉ có được 1 người. Vậy cõi đó thi rớt đến 1,000 ngày, có sức thần vào đó chỉ đi du ngoạn mà thôi, chứ nó không phải là cảnh luyện kim thân để đắc đạo. Còn muốn vào chính trời trước phải có học luyện pháp kim đơn, sanh được chân nhân kim thân mới vào được nhập các lớp tiên thiên chi đạo. Cái thân ngoại chi tiên đó vào các cõi cao thượng không bị khí trời làm ngột. Các quía và hồn chỉ đi tới cõi Bồng Lai là tàu cảnh, không qua được các cõi thiện giới, thượng giới, vì họ chưa đắc kim thân. Cho nên 1,000 tiên thánh thần và địa tiên ở đó tu hành vạn năm mà không có chánh pháp chân truyền thì cũng không có kim thân, thì hưởng được cái phước ở trên đó rồi trở lại làm người, làm người rồi trở lại trên đó hưởng, hưởng rồi xuống lại làm người, ấy có phải là tu dòng chăng? Còn cố tình đi qua là đưa ta vào cõi tịch tịnh tịch huệ. Lý do sao? Ở đó độ lửa có 10.000 lần, tức là 10.000. Còn đi qua cõi hơn thì độ lửa nó tới 1.000.000 lần, như mặt trời ta nóng vậy. Đi vào không gian vô trời, về trời vô lễ, nên nói ở đó không có gì. Tức là ở bồng lai mà ngó ra cõi thượng thiên tưởng là không có gì. Từ đó lên nó có 7 lớp sương mù thành mây, cho nên họ không nhìn thấy. Bởi cõi đó còn có 7 tình tiên. Cái tưởng trời đất là không không, rồi nhập vào thế gian giết trời đất không có gì hết. Ấy là gọi con người tu tịch tịnh tịch diệt, không có phát huệ. Giữa bồng lai đi qua tiên giới là nơi đổi khí âm dương, bước qua giáp khí tam thanh, nên khí nó nhẹ không thể diễn tả. Linh hồn ta đi vào, ta mang theo thể chí bị mây lòng làm ngột, sanh ra linh hồn bị chới giới, cũng như ta vào nước sấy mà bị trôi đi. Thể vía ta mang theo 7 tánh, vào đây khí quá nhẹ, giống người có cái dù nhỏ bay trên không gian, càng muốn lên cao thì bị sức ép dập xuống, rớt xuống biển. Hiện ra 7 án mây lòng, nó bao quanh ta không cho đi qua, không thấy trời đất bên trên gì cả. Ta không thấy đường và mất trọng lượng của linh cảm, của linh hồn, thì 6 giác quan nó đóng lại, vì nó cũng sợ chết như linh hồn. Càng muốn qua biển trời thì càng đi sâu vào tịch tịnh tịch diệt, là những vị tiên ở bồng lai đi ra cái thiết tịch tịnh tịch diệt này đó vậy. Còn ở lại bồng lai nó cũng có 4 giới thần thánh tiên Phật dạy cho 3 lớp dở lòng xong là xong trách nhiệm của họ. Ta có thờ, có cầu, có cúng, có xin, đạo chỉ đến chừng đó là hết trong lớp học bồng lai. Còn việc qua biển bờ bỉ ngạn là việc của Phật Di Lặc dạy chánh pháp đắc kim thân mới qua được, không phải việc bồng lai 3 lớp vỡ lòng đó mà có kim thân đi qua được. Giữa bồng lai và tiên thiên chi giới, giới nó có biển trời. Cái biển nhỏ nhất là 3 tỷ cây số một góc độ. Nếu tính như vậy thì nó 12 tỷ tới 13 cây tỷ một cái đầu này qua tới đầu kia của nó. Nó chia ra ngũ phương, mỗi phương là 18 tỷ cây số, tức là phương ngoại của biển. Cái tu đạo tầm thường, cái pháp môn không sanh kim thiền tử, cái thân pháp phi thường ở đâu mà ta phi thường đạo lớn tới cái cõi thiên tiên và tiên nhân. Đối với cõi phàm thiên, ta vào 3 trời cao quý đó, vậy không có quá thân kim thiền tử thì 105 trời nữa ta lấy thân gì để phi tam giới, để học đạo lớn của Như Lai? Cho nên cái thiết của nhà Phật bồng lai là cái thiết tịch tịnh tịch diệt của thế giới bồng lai. Có 3 thế giới, còn 105 thế giới khác người tu tiên trên bồng lai không qua được, tại chưa có kim thiền tử. Còn những vị tiên Phật ở bồng lai, họ không đem cái sắc thân của họ đã đắc pháp qua biển trời đó được, vì lý do thân đó còn có sắc có tướng nặng lắm, không làm mỏng như kim thân mà để qua. Hai nữa, không có thân vàng thì không chịu nổ độ lửa của các mặt trời từ 1 triệu sức nóng cho tới 3 triệu sức nóng cao hơn. Những linh hồn có sắc, có linh hồn thì họ ăn về vật chất, uống về khí chất và tu về tôn giáo. Ba cái đó nuôi thân sắc và thân phàm của họ. Dù là thần tiên nhưng thân đó vẫn nặng nề về thể chất. Dù sao vẫn còn, họ vẫn còn có lòng không vào biển lớn của Như Lai được. Còn họ muốn đi vào trời lớn phải trả. Một lần đi phải trả 1.000 công đức cho mỗi chuyến đi lại đi về trên biển thiên hà 13 tỷ cây số. Còn họ muốn đắc pháp kim đơn kim thiền tử phải tu 1.200 năm trên cõi bồng lai nhập định tham thiền mới phát sinh được kim thiền tử. Nên họ nhập thất mỗi chu kỳ là 49 năm là một thiền thất, 72 năm, 81 năm hoặc 108 năm hay hoặc 120 năm một kỳ thiền thất ở trên cõi bồng lai. Nên bao đời người dưới trần gian và người tiên bồng lai chờ tái sanh đi tái sanh lại, ta không thấy người mình thờ mình yêu quý họ đã trở lại thế gian bằng cách này khi thi trên bồng lai không đậu. Vì ở trần họ làm theo cái phát sinh của tâm lý, khi vào bồng lai lại có cái phát sinh của thiên lý cao hơn. Vậy họ là mình nên làm theo việc gì để ta thành chánh quả? Cái đó những vị có kim thân nghiền ngẫm mà suy nghĩ cho ra cái đáp số. Họ có nguyên thần rất linh thiêng cao cả, họ có nguyên khí dùng được dạng pháp sức nhập tự nhiên, nhưng họ không có ngưng tinh như người trần gian. Vì họ có sắc thân mà không có tưởng thân, không có kim thân và sắc thân sát thân, nên không có được ngưng tinh đầy đủ như con người. Các ngưng tinh của họ quá nhẹ như mây và gió, không đủ luyện mỗi thời pháp để đắc kim thân, nên họ phải tích tụ ngàn năm mới đầy đủ một chu kỳ. Còn ta là người phàm lại có nguyên thần nguyên khí như họ, lại nhờ ta có thân dục vọng nó tràn trề nguyên khí với ngưng tinh, tu luyện pháp kim thân 8 ngày bằng bồng lai ngồi thiền định 8 năm. Ta ngồi thất 8 ngày bằng trên bồng lai sắc thân của vị đó ngồi 8 năm. 14 ngày ta đi du lịch thì bằng 14 năm của người tu ở bồng lai. 21 ngày ta nhập định bằng bồng lai tu 21 năm. 28 ngày ta tu ở bồng lai bằng 28 ngày ta tu dưới này bằng bồng lai tu 28 năm. 36 ngày ta tu dưới này bằng bồng lai tu 36 năm. 49 ngày ta ngồi thiền thất bằng trên bồng lai một kỳ thất là 49 năm. Một cái ngắn hơn, một cái dài hơn. Ta ngắn hơn là nhờ tinh của ta đầy đủ, cho nên đưa ra gọi là xăng dầu ta mạnh thì dễ đắc kim thân hơn ở trên bồng lai tu hành. Vì vậy mà tương lai thay đổi đời mới ở Lục Châu thì trời sẽ cho chư tiên ở trên bồng lai xuống Lục Châu làm công đức và làm công quả và theo Phật Di Lặc tu luyện kim thân. Chứ họ tu trên trời mấy trăm ngàn năm mà không ai đắc đạo được. Chỉ có đắc pháp tiên mà thôi, chứ chưa được đắc pháp Phật.